bên nhau trọn đời, chương 11, phần 4. Trở về đến nhà đã hơn 2 giờ đêm. Mặc Xanh say rượu ngủ ngoan như một đứa trẻ, nằm co trong chăn, vẫn tư thế như khi Dĩ Thâm ra khỏi nhà. Dĩ Thâm nhanh nhẹn cởi giày, chui vào chăn, ôm chặt Mặc Xanh vào lòng. Mặc Xanh khẽ cựa mình, tìm lại tư thế nằm thoải mái, đôi mày co lại. Dĩ Thâm hơi nới lỏng vòng tay ôm, cặp lông mày thanh tú trên khuôn mặt như trẻ thơ của Mặc Xanh mới giãn ra. Hơi thở của Mặc Xanh vẫn vương quanh mặt anh. Dĩ Thâm thì thầm, lần sau không cho em uống say nữa. Mặc Xanh không trả lời, vẫn ngủ say. Dĩ Thâm không thể nào chợp mắt, tay ôm chặt tấm thân mềm mại. Thỉnh thoảng anh áp môi mình lên cặp môi nũng nịu, lên cái cổ thanh tú trắng xanh kề sát mặt mình. 4 giờ sáng, Dĩ Thâm trở dậy vào phòng làm việc. Còn cả đống công việc đang chờ, thậm chí ngày mai. Không, bây giờ đã là ngày mai rồi. Tư liệu cho vụ xét xử ngày mai chưa chuẩn bị xong. Dĩ Thâm dụi mắt. Khi mở mắt ra đã thấy Mặc Xanh đang đứng ở cửa phòng làm việc của anh. Dĩ Thâm, anh làm việc suốt đêm sao? Mặc Xanh hỏi, mím chặt môi. Đó là động tác thường thấy mỗi khi cô ấy căng thẳng. Dĩ Thâm đã quá quen thuộc. Lại đây, anh giơ tay vẫy. Khi Mặc Xanh đến gần, Dĩ Thâm đưa tay kéo chị vào lòng rồi đặt Mặc Xanh ngồi lên hai gối của mình. Tỉnh rồi hả? Chẳng mấy ai say mà ngủ vùi như vậy. Anh dụi mặt vào cổ chị. Thế ư? Mặc Xanh nói có vẻ bối rối vì giọng dịu dàng khác thường của Dĩ Thâm, ngơ ngác hỏi lại. Vậy phải làm gì? Là một việc có ý nghĩa. Anh thầm thì, lại hôn môi chị. Mặc Xanh ngoan ngoãn gục đầu vào ngực Dĩ Thâm, im lặng hồi lâu. Dĩ Thâm nói, tối qua anh đã đi gặp Ưng Quân. Mặc Xanh cứng người trong vòng tay anh. Anh ấy nói với anh có người dùng tên anh để tìm kiếm thông tin trong mạng social của anh ấy. Anh muốn hỏi người đó, người đó đã tìm được những gì? Mặc Xanh không trả lời. Dĩ Thâm tiếp tục, vừa rồi anh đã dùng khóa tên em để tìm kiếm, mới biết em đã từng đoạt giải thưởng nhiếp ảnh. Sao không bao giờ em nói đến? Rẻ xoang thôi mà. Và lại, có bao giờ anh hỏi đâu? Mặc Xanh nói nhỏ, hờn dỗi. Dĩ Thâm thở dài, siết chị vào lòng. Anh xin lỗi, đó là lỗi của anh. Mặc Xanh, bây giờ em kể cho anh nghe đi, em đã làm những gì? Ở Mỹ ư? Ừ. Một Dĩ Thâm dịu dàng như vậy, ngay cả thời học đại học, khi quan hệ của họ ở thời kỳ tốt đẹp nhất, Mặc Xanh cũng chưa từng cảm nhận. Giọng nói dịu dàng, cử chỉ âu yếm, Mặc Xanh bộc bạch hết mọi nỗi khổ của chị từng nếm trải trong 7 năm trên đất Mỹ. Chị bắt đầu kể. Khi mới đến Mỹ không thông thạo tiếng Anh, đi lạc đường, không biết càng đi lạc. Kể chuyện học môn tiếng Anh đáng ghét, kể những thói quen kỳ cục của người Mỹ, cả những món ăn kỳ lạ, kể chuyện món mì ăn liền nhãn hiệu nào khó ăn như thế nào. Sao em không ăn món khác? Dĩ Thâm thì thầm, vẻ xót xa. Các món khác rất đắt, lúc đó em không có tiền. Bố em không gửi tiền cho em sao? Lần đầu tiên Dĩ Thâm nhắc đến cha mẹ Mặc Xanh với giọng bình tĩnh như vậy. Sau khi quan sát khuôn mặt Dĩ Thâm, Mặc Xanh mới nói, có, cha có gửi, rất nhiều. Lúc đầu em rất kinh ngạc, về sau đọc báo em biết chuyện, em liền gửi hết tiền đến đại sứ quán. Đại sứ quán không khen ngợi em ư? Em không để lại tên, em gửi đến trong một lần quyên góp tiền của người Hoa. Thực ra em không hào phóng gì đâu, em chỉ vì mình thôi. Em nghĩ tính mạng của cha, và lại cũng tự lừa dối mình, không có số tiền đó cha em sẽ không chết, mọi chuyện vẫn sẽ như trước. Ồ, Mặc Xanh thông minh lắm. Thế còn gì nữa nào? Mặc Xanh nghĩ nhất định sẽ có ngày nói chuyện với Dĩ Thâm về cha mình, nhưng chị tuyệt nhiên không ngờ việc đó lại diễn ra sớm và nhẹ nhàng như vậy, không hề có cảm giác nặng nề. Hình như chị đang nói một chuyện bình thường, câu chuyện từng khiến chị đau khổ say dứt, nhưng dường như sau một đêm chị không còn cảm giác ấy nữa. Mỗi lúc họ càng nói ít hơn. Trời đã sáng rõ. Dĩ Thâm, tại sao em không hề cảm thấy đau khổ? Em tưởng sẽ rất khó khăn khi nói về chuyện này cơ. Nói vậy nhưng nước mắt chị sắp trào ra. Dĩ Thâm thầm thì, bởi vì em đã có anh. Mặc Xanh im lặng, gục đầu vào ngực Dĩ Thâm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, anh tưởng chị đã ngủ, nhưng dần dần cảm thấy ngực mình thấm ướt. Đã là thứ hai, buổi sáng còn phải đi làm. Lần đầu tiên Dĩ Thâm ra trận mà không có sự chuẩn bị. Ra tòa mới phát hiện người tố tụng và chánh án hình như còn mơ hồ hơn mình. Vậy là mọi người miễn cưỡng duy trì đến khi hết giờ, quyết định để đến buổi sau. Khi thân nhân của đương sự thấy Dĩ Thâm mắt có quầng đen, vẻ mệt mỏi, tưởng anh mất ngủ vì việc của mình nên hết sức cảm động, luôn mồm cảm ơn khiến Dĩ Thâm dở khóc dở cười. Mặc xanh đi làm mắt vẫn còn sưng đỏ, Tiểu Hồng sau khi nghiêm túc quan sát sắc mặt đồng nghiệp, quan tâm hỏi, thất tình phải không? Mặc xanh cũng với giọng quan tâm trả lời, đồng chí Tiểu Hồng có định đi ăn hiệu để động viên đồng nghiệp bị thương không? Tiểu Hồng tiếp tục dò xét, vậy không phải là thất tình chứ? Tờ báo cậu Bạch mua có ảnh Ưng Quân trên trang bìa, Mặc xanh nhìn thấy trên bàn làm việc của cậu ta, tiện tay đem về bàn làm việc của mình đọc. Trong đó có một bài viết dài kể về cuộc đời và quá trình lập nghiệp của Ưng Quân, với nhiều từ hoa mỹ theo phong cách cổ hữu của những tờ báo nhỏ. Trong đó có những câu dự đoán về phu nhân của Ưng Quân, doanh nghiệp thành đạt, triệu phú trẻ tuổi. Mặc xanh cầm tờ báo trong tay trầm ngâm hồi lâu. Người quen của chị ở Mỹ không nhiều, chị Quyên là người thân thiết nhất, nhưng từ khi về nước không thấy liên lạc gì. Người còn lại là Ưng Quân. Thực ra đối với Ưng Quân, Mặc xanh chỉ có sự cảm kích. Anh đã giúp chị rất nhiều, và lại lần say rượu đó, thật ra anh không làm tổn thương gì cho chị. Do dự một lát, Mặc xanh mở máy vi tính vào mạng Soso, dùng hòm thư mà sau khi về nước chị đã không dùng tìm địa chỉ hòm thư của Ưng Quân. Nội dung thư sau khi bị sửa nhiều lần, cuối cùng chỉ còn lại một câu: anh Quân, chuyện tối qua xảy ra ở khách sạn, cảm ơn anh nhiều. Thư gửi đi mấy phút, đã xuất hiện tín hiệu có thư, Mặc xanh nhấp chuột. Người nhận thư: Triệu Mặc xanh. Người gửi: Ưng. Chủ đề: không đề. Chỉ có hai chữ đơn giản xa lạ hiện lên, ngón tay chị dừng trên bàn phím. Anh Quân, lần này về nước anh có gặp chị ấy không? Có lẽ hai người vẫn còn cơ hội. Rất lâu không thấy hồi âm, Mặc xanh hơi hối hận. Có lẽ mình đã đi quá giới hạn, mỗi người đều có một bí mật sâu kín trong lòng. Người con gái đó có lẽ là vết thương lòng của anh ấy. Buổi tối Mặc xanh nói lại với Dĩ Thâm về chuyện đó. Dĩ Thâm lườm chị, chỉ nói mấy chữ: quả nhiên là em ngốc thật. Nhưng anh lại bổ sung thêm một câu: cũng may là em ngốc. Mặc xanh không hiểu. Một tháng sau, kiểm tra hòm thư mới nhìn thấy thư trả lời của Ưng Quân. Nhìn thời gian, bức thư mới chỉ gửi đến 2 ngày trước. Mặc xanh mở thư. Người nhận: Triệu Mặc xanh. Người gửi: Ưng. Chủ đề: không đề. Không phải ai cũng có thể chịu đựng sự cô đơn lâu như Hà Dĩ Thâm. Xanh, anh đã thay đổi. Tài bút: chúc Giáng sinh vui vẻ. Mặc xanh ngây người nhìn hàng chữ trên màn hình. Chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi, vậy mà lâu như thế mới hồi âm. Có lẽ người gửi cũng viết đi viết lại nhiều lần và suy nghĩ rất nhiều. Trong một khoảng thời gian, Mặc xanh có cảm giác chị đã hiểu ra chuyện gì đó. Nhưng ý nghĩ chỉ thoáng lóe lên như một trực cảm rồi lại tan biến. Trầm ngâm hồi lâu trước màn hình, cuối cùng chị quyết định thoát ra khỏi hòm thư. Sau này có lẽ chị không bao giờ sử dụng hòm thư này nữa. Bức thư này sẽ lặng lẽ nằm ở một góc nào đó trên mạng, không có ai mở ra, nhưng cũng không bao giờ mất đi. Mùa thu lui dần trong hơi lạnh mùa đông, dưới ảnh hưởng của Tiểu Hồng, Mặc xanh bắt đầu ham mê đan khăn quàng. Đáng tiếc những ngón tay bướng bỉnh không theo điều khiển của chủ nhân. Mặc xanh hay đan nhầm, lúc chặt lúc lỏng. Cuối cùng tác phẩm đầu tay của chị cũng hoàn thành. Hớn hở như một đứa trẻ vừa làm được một việc vĩ đại đem khoe với mẹ, Dĩ Thâm dù tỏ ra hết sức cảm kích, nhưng cũng không dám quảng cổ lúc ra ngoài. Tối Giáng sinh, Dĩ Thâm mời Dĩ Văn và Trương Mại, bạn trai của cô, dự bữa tiệc mừng Giáng sinh. Trương Mại vốn là sếp của Dĩ Văn, một người đẹp hào hoa. Đây cũng là lần đầu tiên Dĩ Thâm làm quen với anh ta. Sau bữa tiệc về mới phát hiện bên ngoài có tuyết rơi. Ngoài phố, người lớn trẻ em hân hoan đón mừng tuyết đầu mùa. Mặc xanh và Dĩ Văn đứng bên đường đợi hai người đang còn đi lấy xe. Dĩ Văn cười nói: tôi định sang năm làm lễ cưới, còn định mời chị làm phù dâu. Ai ngờ Dĩ Thầm không chờ được. Nhưng cũng không thể trách anh ấy, có lẽ anh ấy đã chờ đợi quá lâu. Dĩ Văn chớp đôi mắt đẹp dịu dàng, thật khó cưỡng lại một đôi mắt như thế. Mặc xanh đỏ mặt, không biết từ lúc nào Dĩ Văn nói năng trở nên bạo dạn như vậy. Dĩ Văn cười, quay đầu, Trương Mạn đang vẫy tay ra hiệu cho cô, nói với Mặc Xanh, tôi đi trước nhé. Vâng, Mặc Xanh gật đầu. Đi được mấy bước, Dĩ Văn đột nhiên dừng lại nhưng không ngoảnh đầu. Nhất định hai người phải hạnh phúc đấy, coi như... Dĩ Văn hạ giọng như nói với mình, coi như là vì tôi. Mặc Xanh ngẩn người, thấy Dĩ Văn đã sang đến bên kia đường, không đợi câu trả lời của chị. Dĩ Thầm quay trở lại, thấy Mặc Xanh một mình đứng sững bên đường. Dĩ Văn đi rồi sao em? Vâng, đi rồi. Mặc Xanh ngẩng đầu. Dĩ Thầm đang đứng nhìn chị mỉm cười. Tuyết rơi rồi, chúng mình về thôi. Thấy phản ứng không mấy nồng nhiệt của Mặc Xanh, Dĩ Thầm hơi ngạc nhiên. Anh tưởng gặp thời tiết như thế này, chị sẽ vui mừng nhảy chân sáo như trẻ nhỏ. Mặc Xanh lặng lẽ cắm cúi bước, sắp va vào cột đèn đường. Một bàn tay nắm tay chị kéo lại. Đầu óc em để đâu thế? Có phải đang nghĩ về nhà viết kiểm điểm không? Dĩ Thầm vui vẻ. Suy nghĩ của Mặc Xanh đã trở về hiện thực. Ngẩng đầu thấy khuôn mặt thân thiết và chút giận hờn của anh, đột nhiên muốn ôm anh. Tay chị bất giác luồn vào áo khoác anh, ôm chặt. Dĩ Thầm. Bị bất ngờ bởi sự nồng nhiệt đột xuất của Mặc Xanh, Dĩ Thầm hỏi nhỏ, em sao thế? Mái đầu nhỏ dựa vào vai anh lắc nhẹ, giọng nói khàn khàn, không sao. Dĩ Thầm muốn bỏ tay chị ra để xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Mặc Xanh không chịu, càng ôm chặt hơn. Mặc Xanh. Giọng Dĩ Thầm có vẻ bất lực, không hiểu sao Mặc Xanh trở nên như vậy. Lớn thế này còn làm nũng người ta cười cho. Dĩ Thầm cúi đầu nói thầm vào tai chị, mặc kệ họ, em thử xem áo em mua có ấm không. Mặc Xanh nũng nịu, đành mặc cô ấy vậy. Dĩ Thầm bất lực để cho chị ôm, ngượng nghịu trước cái nhìn ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ của khách qua đường. Đêm tuyết rơi, trên đường phố náo nhiệt đầy người qua lại. Lần đầu tiên chị cảm thấy Giáng sinh là một ngày Tết.